Tác phẩm Mùa Hội Ngộ. Tác giả Hải Miên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Xa và gần. Thang là thằng con trai dài ngoẳng, trắng nhợt như được bóp ra từ một tuýp kem đánh răng nào đó. Nó thường tìm tôi để tâm sự, còn tôi đáp lại bằng một giọng điệu ngớ ngẩn pha màu mỉa mai. Ví dụ như khi nó kể lể: nhà tao hả, ai cũng hiền khô, đơn giản như khoai lang khoai mì vậy đó, nên tao thấy cô đơn, lạc lõng lắm. Tôi làm bộ sửng sốt. Ủa, vậy mày sướng rồi, mỗi khi đói bụng mày có thể đem luộc ăn được. Nó ngẩn ngơ một lúc rồi lại bắt qua chuyện khác. Mày biết sao chiều qua tao nghỉ cua thầy Tuấn không? Tao chở chị hai tao đi khám bệnh. Bác sĩ nói chị đau bao tử, bị chứng dư axit. Ghê không? Dư axit hả? Vậy mai mốt chị mày đi đánh ghen khỏi tốn tiền mua axit. Chỉ cần nhổ một bãi nước bọt vô người ta là họ đủ bị nám mặt rồi. Thỉnh thoảng Thang cũng chán cái giọng điệu đó của tôi, lắc đầu trách móc. Sao trong đầu Sang toàn những ý nghĩ quái dị, không giống Sang chút nào hết. Tôi đợp lại liền, theo thói quen của kẻ hiếu thắng xấu tính, muốn mình phải luôn là người nói câu sau cùng, dù hay dù dở. Quái dị cũng đâu bằng cây cao trước sân nhà mày, thân cây ốm nhom mà mùa nào cũng trổ ra những trái mập ú. Chắc nó cũng giống mày. Tôi không hiểu sao mình vừa nói xong câu đó thì sắc mặt Thang chuyển từ trắng nhợt sang ửng đỏ. Nó nhìn tôi giận dữ, rủa nặng lời theo kiểu của nó. Con gái mà tàn nhẫn như Sang sẽ chẳng có thằng khùng nào thèm lấy đâu. Sang sẽ ế chồng. Rồi nó bỏ đi. Tôi chung mũi, thở ra phì phì như một con trăn tức giận. Điệu bộ ấy có nghĩa là: thiệt hả? Khủng khiếp làm sao? Đàn ông, đàn bà, người già, tụi choai choai, từ trẻ con ra, của cả cái làng này luôn có chung một ý nghĩ, và do đó có chung một kiểu đe dọa rằng đứa con gái nào không có chồng, chẳng ma nào nó rước. Đó là một đòn trừng phạt đích đáng, ghê gớm nhất mà số phận có thể nghĩ ra được để giáng thẳng vào đầu kẻ nào không được vẹn toàn về đức hạnh, gia cảnh và nhan sắc. Còn với đàn ông thì sao? Đàn ông là những kẻ muốn chỉ bỏ ra có 1.000 đồng để mua quả thị, nhưng luôn đòi hỏi khi họ bóc vỏ ra thì đã có sẵn một cô tắm ở trong đó rồi, chứ nhất quyết không được là con cám chống nẹ nhảy sổ ra. Tôi 16 tuổi, tóc đỏ quạnh và khô cứng, sợi này bám chặt lấy sợi kia như đôi bàn tay siết của một người đang đau khổ. Mắt tôi là mắt khôn, đen tròn, loáng nước, chưa hề lảng tránh trước ánh nhìn của bất cứ ai. Tóm lại, tôi không hề sáng sủa, dễ thương và mềm dịu như đa phần đám con gái ở thôn quê. Nhưng tôi không chút mặc cảm, mà trái lại có cả một trời tự tin. Bởi suy cho cùng, một đứa con gái trở nên ưa mặc cảm là khi nó thấy mình luôn ở vị thế kém cỏi hơn trong mối tương quan giữa nó với bạn khác giới. Tôi ngược lại. Cứ qua những người đàn ông con trai sống quanh quanh trong trường lớp, xóm làng mình, tôi tin họ còn phải phấn đấu mệt mỏi nữa mới xứng đáng với đám đàn bà con gái. Vậy họ không mặc cảm thì thôi, mắc chi mình. Tôi nghĩ sao thì biểu hiện ra bên ngoài y hệt vậy. Nên với Thang, tôi luôn phun ra những lời bất cẩn nhất, nói không thèm uống lưỡi, mà nói xong biết sai rồi cũng không thèm đi sức nước muối để tự trừng phạt như thói quen. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao tôi với Thang cùng tuổi, cùng lớn lên trong một xóm nhỏ, đi học ngồi chung bàn, mà tôi thì khôn và cay như ớt. Còn Thang, nó như con thỏ non, thấy ai, thấy chuyện gì cũng hăm hở vẫy tay chạy tới. Lé một con mắt, tôi nhìn lên mái nhà. Gần nóc có viên ngói bị mẻ, lộ ra một tí trời và tia nắng sớm xuyên qua, rơi hạt nắng, đúng ngang miệng. Tôi không buồn né, mấp máy đôi môi cho tia nắng rơi vào giữa hai hàm răng lóe sáng, nghĩ, mình đang ăn nắng. Hôm nay tôi bệnh, thật sung sướng. Lâu lâu rồi tôi chưa được nhâm nhi một giấc ngủ trưa trật trưa trờ như thế này. Bởi người tôi đen và chắc như củ khoai, Mưa gió trợt qua người chỉ khiến cho tôi rắn rỏi thêm. Mọi ngày khác, sáng nào má cũng gọi tôi dậy từ mờ đất. Dậy từ mờ đất, trong khi bà cho con hí ăn ẻo tươi và uống nước mát ngoài chuồng, thì trong gian bếp ám khói, ngắn dài bộ hỏng buông chùm, tôi hối hả nhai chén cơm nguội chan tương hoặc nước cá kho. Đem cái chén đó ra giếng rửa xong, tôi quay vào nhóm lên một bếp lửa đỏ rực mà củi cây nào cây nấy to bằng ống chân, chuẩn bị cho mẹ tráng bánh ướt, đổ bánh bèo, nấu bánh canh và gói bánh lá. Tôi vừa nhóm bếp vừa ngủ gục, có đợt dục đầu vô trong lò, khét lẹt mớ tóc tráng trong tiếng đẩy cối bột ì ì ngoài trái sau của anh hai tôi. Trừ ba ngày Tết, quanh năm ba mẹ con tôi dậy từ mờ đất, tay mặt bắt tay trái, sao cho đến khoảng 6 giờ sáng là mọi thứ đâu đó đã xếp yên vô gánh hàng của mẹ. Rồi trong khi anh hai thắng con hí vô xe, chở mẹ cùng gánh hàng xuống chợ, thì tôi đem bài ra nhai ê a một hồi, chờ nghe tiếng thằng Thang réo ngoài ngõ. Đi học, Sang ơi đi học. Thì tôi chốt cửa, ôm cặp sách chạy ra, nhảy tót lên yên sau xe đạp của nó, thông báo như ra lệnh. Xong rồi, đi. Và khi tôi ngồi học trong lớp kiếm chuyện với thằng Thang, thì ngoài chợ mẹ tôi luôn tay luôn chân bán đồ ăn sáng cho đám đàn bà con nít đi chợ. Anh hai tôi và con hí ngược xuôi với những chuyến hàng của mấy bà buôn thúng bán bưng. Nhưng hôm nay con hí đã đưa anh hai và mẹ xuống chợ, còn tôi vẫn nướng trên giường tiếp tục nằm ăn nắng, kệ cho tiếng thằng Thang réo ngoài ngõ. Đi học, Sang ơi đi học. Tưởng nó còn giận tôi về chuyện hôm qua so nó với cây câu quá dị. Ai dè. Thang chạy vô tận sàn, nhìn vào nhà rồi hốt hoảng la. Trời ơi, nướng gì mà nướng dữ, bốc mùi khét rồi. Ý nó chê tôi ngủ nướng quá trưa. Tôi đáp lại, kệ, cho thành Thang luôn. Thằng Thang nó luôn tử tế với tôi, dù tôi có tệ với nó sao cũng mặc lòng, y như kiếp trước nó nợ nần gì tôi. Thấy tôi nằm xẹp lép như con gián chết, nhà cửa bộn bề đang chờ bàn tay dọn dẹp, nó cúp luôn hai tiết kỹ thuật nông nghiệp, giúp tôi rửa cối bộ, cho heo ăn và tẩy luôn cả hai chậu đầy chén đĩa, đồ nghề mẹ tôi làm bánh xong bỏ lại. Nó mới leo lên phản ngồi, co giò rụt cổ, đầu gối chấm hai tay như cọng rau muống héo. Rồi nó nói lu bù chuyện, miệng đắng ngắt, tai ù và đầu đau như búa bổ. Tôi chẳng còn đủ hơi sức để sản xuất lưỡi câu mà móc họng Thang như mọi hôm, bởi vậy mà nó được nước. Sang nè, bữa qua đi chăn bò, Thang thấy ba Sang đi quơ củi về nấu cơm, ổng nhặt từng cây gai tre bé như cọng rơm. Tôi gắt lại, ba nào, mày nói ai? Thang lúng túng nhưng vẫn muốn nối tiếp đề tài. Thì bắt năm đó Sang dư biết mà. Thôi, gần hết hai tiết kỹ thuật rồi đó, đi học đi, chứ không lại leo rào tét quần như hồi trước. Tôi làm bộ quan tâm nhưng thực ra là đuổi khéo. Thang rầu rầu đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu, Sang chỉ giỏi làm khổ má Sang. Tôi luôn nói rằng tôi không có ba, nhưng thằng Thang cứ bắt tôi nhớ là có. Người đàn ông mà Thang gọi là bác Năm đã bỏ mẹ con tôi để theo một người đàn bà quá trong xóm, rồi hai người dẫn nhau đi biệt xứ. Lúc đó anh hai tôi 4 tuổi, tôi vừa được 3 tháng, non như sứa. Mẹ đã phải sắn từng cục đất ruộng của mình, cao như cái thùng gánh nước, gánh bán cho bên lò gốm lấy tiền đông gạo cầm hơi. Mẹ vừa sắn từng nhát thủng xuống mặt ruộng, vừa khóc. Nước mắt trộn mồ hôi chan hòa đổ xuống, vì mẹ biết làm như vậy là như con trăn tự nuốt đuôi của mình mà sống. Ở trên bờ, thằng anh 4 tuổi ôm giữ con em 3 tháng. Con em đạp quẩy, cả hai lăn cù xuống mương. Anh khóc, em khóc, sặc nước lu bù. Lần hồi mẹ tôi cũng tìm ra được chỗ ở của chồng và người vợ bé. Ngày anh tôi nằm ở khoa nhi, tôi nằm khoa lây. Tiền cạn không còn 1 đồng. Mẹ gửi chúng tôi cho bà ngoại coi, tìm ba tôi, hạ mình năn nỉ ông đưa ít tiền về mua thuốc cho con. Ông lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Khi bệnh viện đã chuyển tôi xuống nhà xác, Mẹ cho người lên nhắn ông về nhìn mặt con lần cuối. Ông không về. Không hiểu thánh thần nào đã cứu tôi sống lại. Vì tội nghiệp mẹ tôi quá chăng? 13 tuổi, tôi giáp mặt ba. Một ông năm cù rũ xác xơ như cò vượt bão. Lén lút về gõ cửa nhà tôi khi mọi nhà đã tắt đèn. Gặp mặt mẹ con tôi, ông chỉ còn cúi còng lưng không nói một câu, một chữ. Nhưng anh em tôi biết, ông tìm về mẹ để xin được cho ăn, xin được sưởi ấm. Người đàn bà quá năm xưa rù quyến một người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh. Đến khi người đàn ông ấy lao lực vì vắt sức lao động, lao tâm vì ghen, trên 40, răng đã rụng lởm chởm như ngoài 70, thì bà xua đi như xua một con ruồi. Lúc này, ông mới sực nhớ mình vẫn còn một nơi chốn để về, gửi tấm thân rệu rã già nua cho đến hết đời. Không khí trong nhà nặng nề bức bối như một đám sương mù. Anh hai lầm lì, chuyên trị nói trỏng. Khi nào không thể né tránh được, thì gọi là ông Năm. Nhưng anh chấp nhận sự có mặt của ông dưới mái nhà mình. Má làm gì cũng sẻ sàng, thở cũng sẻ sàng, không còn to tiếng sai đứa này, bảo đứa kia. Con sai phè phè cũng nhịn, chẳng la lối om sòm như trước. Giống như mẹ sợ làm phật ý con, mẹ là người có lỗi. Ông Năm trầm ngâm ngồi uống trà hết ngày này qua ngày khác, không dám mó tay vào bất kỳ việc gì. Tối nào cũng là người đi ngủ sau cùng. Chỉ có tôi công khai bày tỏ thái độ. Tôi bưng cơm xuống bếp ngồi ăn một mình. Tôi bỏ gai vào dép ông mang. Tôi thả kiến vào mũ ông đội. Tôi cắt một góc cái áo mới mẹ may cho ông. Tôi không cho mẹ đụng vào người mình. Tôi lêu lỏng suốt ngày ngoài đường với tụi con nít chăn bò, không giúp mẹ việc nhà, không ngó tới sách vở, cố tình để cho nó tuột hạng vèo vèo từ hạng 3 xuống hạng 23. Tôi cố tình buộc mẹ phải lựa chọn, hoặc anh em tôi, hoặc ông ta. Và cuối cùng, mẹ đã phải lựa chọn. Tôi hả dạ nhìn ông ta ôm bọc quần áo lủi thủi bước ra khỏi ngõ đến ở nhờ sau trái bếp của một nhà bà con. Rồi ông xin hợp tác xã thẻo đất hình tam giác nằm vắt bên lề đường, đối diện khu Gò Mã. Thẻo đất không đủ trồng một nắm dây khoai. Hợp tác bỏ hoang cho cỏ mọc năm này qua năm khác, được ông bắt tay dựng lên một túp lều. Rồi lấn từng ngày một, ông phát bờ phát bụi, bò ra một vuông đất nữa cho ông trồng đu đủ và chuối. Thỉnh thoảng, tôi vẫn cưỡi con hí chạy ngang qua nhà ông ta để ra mương tắm cho nó. Tôi không nhìn, nhưng cũng thấy túp lều đứng trơ vơ một mình đối diện với trăm nghìn mồ mã bên kia đường cửa mở, ngõ mở, nhưng ít người ghé qua. Những hôm mưa xuống, ếch nhái y ôm, ánh đèn lập lòe trong căn nhà tranh của ông ta trông xa, càng giống ánh lửa trong túp lều của bà phù thủy lọt thỏm giữa rừng già. Bên cạnh bà là chảo nước sôi luôn sùng sục, sẵn sàng chờ những đứa trẻ lạc đường. Ở quê tôi, người già luôn ở cùng con cháu. Chỉ ai bất hạnh lắm, ăn ở thất đức lắm, về già mới phải trơ trọi một mình. Tôi rất hài lòng với cái hình phạt mà số phận đã dành cho ông ta. Trong đời chưa bao giờ tôi hỗn với má tôi bằng cái hôm tôi biết. Từ ngày ông ấy ra ở riêng đến giờ, má vài ba hôm lại lén anh em tôi đem cá mắm, gạo nước tiếp tế cho ông, còn ghé vào nhà nấu nướng giúp ông, rồi mới cuống cuồng gánh gánh chạy về nhà mình. Tôi vừa khóc vừa la hét những gì mà anh hai tôi, người cưng tôi nhất trên đời, phải bạc tay tôi một cái đau lỏng óc và thét lên: Sang, im ngay, mày có định để cho má sống nữa hay thôi? Không, tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao thay vì căm thù, má tôi lại thương yêu. Thay vì có dịp để trả đũa lại người đã bội bạc phụ rẫy mình, má tôi lại ra tay cứu vớt. Sao má không chịu hiểu ông ta về với má vì đã thân tàn ma dại không chốn nương thân, chứ không phải vì tình xưa nghĩa cũ? Thằng Thang nói với tôi rằng: Má tôi biết hết, má tôi hiểu hết, tôi mới là người chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng như tất cả những lời ngớ ngẩn của nó đã được phát ngôn ra trước đây, tôi bỏ ngoài tai. Tôi và thằng Thang rục rịch thi đại học, thì má tôi đã già lắm, và má Thang vừa già vừa bệnh nặng. Vào ngày Thang nói với tôi, nó không ra Huế thi đại học cùng tôi, mà vô Sài Gòn nuôi má nó trị ung thư, tôi quyết định cho nó biết một bí mật khủng khiếp về thân phận của nó. Mà lâu nay, tôi vẫn cố giữ trong lòng như giữ một quả trứng, ngày nào cũng mổ vỏ, nhưng không dám cho ra. Hang nè, tại sao mày phải hy sinh nhiều như vậy cho má mày làm gì? Còn chị hai, anh ba mày nữa mà. Nhà chồng chị hai tao khó lắm, người ta không cho chị về nuôi má cả tháng này qua tháng khác đâu. Còn anh ba, hồi giờ ảnh có làm gì ngoài đang rọ heo đâu. Thang đã nói đúng gia cảnh của nhà nó. Chị hai Thang đi lấy chồng, như cách con gái đã được gả bán đi rồi, phải cắt đứt mọi nghĩa vụ, trách nhiệm với bên mẹ đẻ. Anh ba Thang từ hồi tôi còn nhỏ xíu đến giờ, chỉ thấy anh làm một việc là chặt tre, chuốt tre và đang rọ nhốt heo và bỏ mối cho người bán lẻ. Anh luôn im lặng, tâm trí dồn hết vào đôi tay đưa nang thoăn thoắt mềm dẻo như múa. Nhiều lúc ngồi nhìn anh làm việc, tôi chán đời đến mức nảy ra thắc mắc. Phải anh hơi ngớ ngẩn nên mới tiêu tốn cả đời mình vô cái công việc vớ vẩn này, hay vì phải ngồi một chỗ đang rọ heo quá lâu mà anh sinh ra ngớ ngẩn? Thang nè, để tao nói chuyện này mày nghe, biết đâu giúp ích được cho mày. Mày có biết mày chỉ là con nuôi của má mày không? Khuôn mặt Thang trở nên nhợt nhạt hơn chút nữa, nhưng nó chỉ rầu rầu mà không hốt hoảng như tôi mong đợi. Thang mới biết, má tao có nói với tao khi tao quyết định bỏ thi đi nuôi bệnh bà ở Sài Gòn. Như vậy là với Thang, việc má nuôi hay má đẻ hoàn toàn không thay đổi ý nghĩa gì về tình cảm của nó với bà cả. Ngày nó tay đùm tay nải đưa má vào tới Sài Gòn để xạ trị, tôi có vâng lời má tôi đem qua gửi bác một chục trứng gà và 2 kg đậu xanh. Nhìn mớ hành lý Thang đem theo, có cả thau giặt đồ và một cái bô cho người lớn, tự nhiên tôi thấy buồn buồn, thương thương. Nghĩ lâu nay mình luôn coi nó như một chú vịt con lội trong thau nước, để ngoài giọt mưa, chắc cũng có sai ít phần. Thang vào Sài Gòn đã 3 tháng mà chưa biết chừng nào mới về. Má Thang bệnh ngày càng nặng, nghe nói còn nước còn tát vậy thôi. Nhà hết tiền đã lâu, mấy cái rọ nhốt heo anh ba bán chỉ đủ nuôi anh ăn ngày 3 bữa. Thang ở Sài Gòn phải vừa nuôi má bệnh, vừa xin đi làm thợ thổi chai lọ trong một lò thủy tinh. Ngày làm 2 ca, 16 tiếng đồng hồ, lấy tiền ăn cho 2 má con và tiền thuốc thang cho mẹ. Vắng Thang, tôi mới ngộ ra lâu nay mình cứ nghĩ Thang là một thằng bạn dư thừa. Hóa ra không đúng. Thiếu thằng bạn ốm nhom dài thòng, luôn nói ra những câu ngớ ngẩn đó, tôi buồn ghê lắm. Nhất là trong tình cảnh mới thi rớt đại học. Tôi vẫn thương má mình như trước, nhưng từ lâu rồi, từ ngày ba tôi về làng lại, giữa 2 má con tôi tự nhiên tồn tại một khoảng cách khó chịu sau đó. Ai cũng cảm nhận thấy, nhưng không cách chi gỡ bỏ. Không cách chi gỡ bỏ, nhưng không có nghĩa là buông xuôi. Tôi vẫn đang loay hoay tìm cách thoát ra. Anh hai tôi mới có bồ, anh không còn quan tâm chăm sóc đến con hí nữa kỹ càng như trước, nếu không muốn nói là hoàn toàn bỏ lơ. Ngày nào tôi cũng phải lãnh cái nhiệm vụ đưa nó ra suối tắm, nghĩa là phải chạy ngang căn chòi của ông Năm và rất có thể bắt gặp ông đang đứng vịn tay đầu ngõ hay thơ thẩn đi nhặt nắm củi khô bên vệ đường, mà tôi thì ngó lơ không chào. Nhưng gặp má mình đang cầm chổi quét trước sân vườn cổng ngõ cho nhà ông thì tôi hoàn toàn không ngờ tới. Có lẽ sẽ phải rất lâu, rất lâu tôi mới xóa mờ đi được hình ảnh má tôi nhìn tôi với đôi mắt nửa sợ hãi của người phạm lỗi, bị bắt gặp, nửa vang lên hy vọng. Cái chổi sững sờ tuột khỏi tay bà nằm xoài xuống mảnh sân quét dở. Bà xốc gánh lên vai, lủng củng những tổ chén, cá rau, chạy ríu chân về phía có ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con. Rồi bà vấp phải dây rễ cây chạy ngang đường, ngã ngồi xuống. Nón dép, tô chén văng ra mọi thứ một nơi. Tôi vẫn ngồi trên lưng con hí. Ông Năm hấp tấp chạy ra nâng má tôi dậy, thu dọn quan gánh cho bà. Trong một khoảnh khắc, ông ngước nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt trách móc, phẫn nộ không cần che giấu. Trong mấy đêm trằn trọc tìm một lối thoát cho cả 3 người, má tôi và ông Năm, tôi thường nhớ tới thằng Thang. Nhớ lúc nó quậy trên vai, gánh hành lý toàn ten cái thao giặt đồ và cái bô đỏ chót dùng cho người lớn ốm đau. Cuối cùng, ôm trong lòng bọc quần áo với một cuộn tiền giấy nhét trong cái ống tre má đưa tôi. Tôi chào má, leo lên thùng xe ngựa, để anh hai đánh con hí đưa tôi lên quốc lộ đón xe đò. Lòng tôi không đủ rộng lượng và bao dung để tha thứ và chấp nhận như má với anh hai, thì tôi đi xa, vì cũng không còn dạ nào thấy mình mãi là vật ngăn trở. Con hí gõ móng, má tôi ngùi ngùi nói theo. Má nghe nói làm thợ may cực lắm, tủi lắm, chịu không nổi thì về với má nghe con. Tôi không gật, không lắc, cố che giấu hai giọt nước mắt mềm yếu của mình. Vậy là tôi cũng đi Sài Gòn như thằng Thang. Thang đi Sài Gòn để gần mẹ, tôi đi Sài Gòn để xa mẹ. Nhưng giữa hai chuyện gần và xa của tôi với nó, xét về ý nghĩa, chắc cũng có gặp nhau ở một điểm nào đó. Người cha của đàn vịt trời. Hàng xóm đùa rằng ba tôi có dáng đi ma nhập. Ông Bảy thường nói, mới quay qua thấy ba mày vác cuốc đi ngoài đìa, quay lại đã thấy ổng ngồi trong nhà ăn cơm với má con mày. 60 tuổi mà dáng ông đi nhẹ nhàng, chân không bén đất. Khi má tôi chuyển dạ sanh em, ba hớt hải chạy bộ đi kêu bà mụ. Chốc lát hai cậu tôi tới, bà nội sai hai cậu xách xe đạp chạy đi cho lẹ. Ai dè, khi hai cậu mới chạy được hơn nửa đường, thì đã thấy ba nắm tay lôi bà mụ chạy ngược lại. Đôi khi, chị em tôi cũng kiềng riềng ba về cái dáng đi đâm lao đó. Ba đi như vậy, hèn gì cả đời ba lúc nào cũng tất bật. Biết hồi nào cho tụi con ngóc đầu lên nổi. Ông chỉ cười, thách hết đám thanh niên tụi bay đi lại ông già này. Má tôi thủng thẳng, cũng tại tụi bay hết. Ổng mà không chạy như ma đuổi dậy thì lũ bay đã chết đói nhăn răng. Chứ còn đâu mà ở đó mà kiềng riềng ổng. Hồi trai trẻ, tao với ổng đi có một khúc đường từ chỗ đình lên nhà bà ngoại mày, mà đi hết cả buổi tối đó. Ba tôi cười hì hì, kể lại chuyện. Hồi đó má mày tối nào cũng đi tán tao. Cả nhà lăn ra cười, bà nội cười sặc cả nước cốt trầu, binh cho con dâu. Nhưng ba tôi cũng ít có được những buổi tối vui vẻ như vậy, bởi má tôi đau ốm luôn luôn. Thêm bà nội bệnh già, rồi 7 chị em tôi, nay đứa này nhức đầu, mai đứa kia sổ mũi. Chỉ có ba, ông đen như con tép cháy, sắc tựa lõi liêm. Suốt 10 mấy năm nay, từ khi tôi lớn lên, hơi biết tới giờ, chưa hồi nào thấy ba ngã bệnh mà nằm quá 2 ngày. Hay chính vì má con tôi như vậy rồi, nên ba không dám ngã bệnh. Nghĩ thương ba tôi, má tôi sinh một dạ 7 đứa con gái. Sức đứa nào học được tới đâu, ông cho học tới đó. Dồn hết thời gian, tiền bạc cho học. Ông ôm hết công việc để chị em tôi rảnh rỗi. Chú 7 tôi ỷ có được 2 thằng con trai, không chịu học chữ. Chú cho đi học võ. Mỗi khi qua nhà chơi, thấy chị em tôi mỗi đứa ôm một góc bàn học bài, chú lại lên giọng khinh khỉnh. Tốn công nuôi làm chi một lũ vịt trời đó ông ơi. Cho học cho hung, tới khi ông chết cũng không được cái mũ rơm đâu. Quay qua chị em tôi, chú tiếp. Chu cha, vô nhà thấy một bầy con gái lũ bay, tao gớm quá. Nhiều khi giận thay ba, tôi tính mở miệng ra nói hổn. Ba lừ mắt, ôm tồn. Con nào mà hiếu thảo thì cũng là con yêu con quý hết chú à. Chú Bảy về rồi, ba quay sang nói với mấy chị em. Người ta nói gì mượt họ, các con đừng để tâm mà buồn. Con gì ba má cũng thương hết. Mấy con ráng học cho thiệt giỏi, sống nhân nghĩa hiếu thảo. Thì rồi người ta cũng phục, ba má cũng được tiếng tốt là biết dạy con. Thành ra chị em tôi không đứa nào tủi thân, chỉ thương ba ra ngoài ăn đám chạp đám họ, bị người ta trêu chọc, có ý coi thường. Không có cháu đích tôn nối dõi tông đường cho nội, nhưng nội vẫn không hắt rảy má, bắt ba cưới vợ bé như thói thường, vì nội vừa nể vừa mang ơn má tôi. Nghe người làng xóm kể, ba tôi hồi trai trẻ, ông nội mất sớm, ba hoang đàn, ngổ ngược một cây, vang tiếng phá làng phá xóm. Ông bỏ nhà đi khoảng 2 năm trời, biển sâu, núi thẳm, trời rộng, đất dài, không chỗ nào ông ta từ. Hai bàn tay trắng ông băng qua tận Campuchia, Thái Lan. Bà nội nhiều phen đòi theo ông nội vì con. Nhưng từ khi cưới má tôi về, sinh đứa con đầu lòng là tôi đây, thì ông bỏ hẳn, im như người lột xác đổi hồn. Bà nội mừng thầm, con vợ khéo dạy thằng chồng. Thật ra má tôi nói không phải vậy. Khi ông chứng kiến cảnh má tôi mang nặng đẻ đau, chết đi sống lại vì cái bào thai trong bụng, rồi khi chung tay với vợ nuôi đứa con từ tấm mẳng lên hình nên vóc, ông mới thấm cái ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà nội. Phần nữa, ông quyết tâm tu thân lập nghiệp vì không muốn con cái nó mang tiếng với làng nước về thằng cha nó. Ông nói vậy với má. Vì chị em tôi mà ba đêm khuya ngồi rị mọ học từng chữ một, học chung sách với con em áp út, học lớp 1 A bờ cờ. Đã nói hồi nhỏ ông leo lỏng, có học đâu được 5-3 chữ, nhưng rơi rớt hết. Ông mù chữ, sợ mang tiếng cho con. Lại vì một lần do không biết chữ mà ngờ oan cho con Tư, đánh một trận tét đít, nên ông mới quyết chí học. Nhà tôi nuôi tôm, hầu như quanh năm suốt tháng ông phải ở chòi canh tôm ngoài đìa. Lâu lâu tôi học cấp 3 trên thị trấn về thăm nhà, lần nào ra thăm mà có ông ở trong chòi thì y rằng ông đang trần lưng học chữ. Có bữa vừa học vừa nằm rên hừ hừ bảo, mày đấm cho ba một cử mỏi lưng quá. Nhưng vẫn tranh thủ học mót của con. Chẳng bao giờ ông lấy làm khó coi vì điều này. Ông còn tự hào, hễ hả, con hơn cha, con hơn cha. Tôi khắc cốt ghi tâm ý chí của ba tôi, nghĩ là sẽ nhớ cho tới chết hình ảnh ông cầm tờ giấy mời họp phụ huynh của con năm, đọc thông từ đầu tới cuối, dõng dạc mà nước mắt đổ ràn rụa đôi gò má sạm đen của người. Giờ tôi đi học xa, nhiều đêm nằm nhớ nhà, nhớ nội khóc ri rỉ như dế. Nghĩ nếu không có ba thì chị em tôi đã không yêu kính bà nội được như vậy, cả cái đức ăn đức ở với xóm làng. Đã nhiều lần ba bắt được tận tay, dây tận mắt kẻ ăn trộm gà nhà mình, nhưng kẻ đó là kẻ nào thì cả nhà tôi cũng không ai được biết. Cho tới bữa tối ra đìa ngủ chơi với ba, hai cha con bắt quả tang thằng ăn trộm thả mồi xúc tôm cả 5-6 ký tôm đìa nhà, đâu phải ít tiền. Tôi tính làm lớn chuyện cho bỏ giận nổi mất tôm lâu nay, hành ba tôi đêm khuya gió lạnh cũng phải mấy đợt ra thăm đìa. Ông đuổi tôi vô chòi, cấm không được lớn tiếng. Sau ông thả tên ăn trộm vô chòi một mình, tôi cự. Ông ôm tồn, người chòm xóm cả mà con, 5-7 ký tôm cũng lớn, nhưng vì vậy mà làm cho người ta phải bỏ xứ mà đi, hay suốt đời không dám ngẩng mặt nhìn thiên hạ thì cũng tội người ta lắm. Còn vợ con người ta nữa, túng làm càng thôi. Rồi thì mọi sự kín bưng. Sau này có đôi lần tôi mắc lỗi, bị người ta lớn tiếng lăng nhục, mới thấm thía cái gọi là đức ăn đức ở mà ba dạy cho mình. Tôi đã nói ba tôi chắc như lõi cây gỗ lim, vậy mà giờ ba đang đau nằm bẹp ở nhà, Nội và làng xóm nói ba bị quỷ thần quở vì ông dám hạ cây đa đầu miếu. Cây đa mà ai ai cũng sợ hãi vì đồn rằng ma quỷ ẩn thân trong đó rất nhiều. Từ ngày ba đau xuống, làng xóm ít đi lại thân mật như trước, sợ quỷ thần quở lây. Má tôi tuổi, sụp sùi trách. Làm phước rước tội, tôi nói với ông rồi mà cứ y ông làm. Ba rên hừ hừ, cản. Quỷ thần phạt tôi chịu. Chớ cứ ngồi nhìn con nít nó dại dột núp bóng là về đâu, lên đâu xuống. Té gãy chân trặt tay là tôi tức lắm. Chặt nó đi, mất chỗ trú, nó phải kéo đi nơi khác. Về chỗ của nó, ở đấy mà phá phách dân làng mãi sao? Tôi nhìn ba nằm xanh lét, không nỡ bàn ra bàn vô gì về cái sự mê tín của ba. Tôi biết ba đã làm điều đó không phải cho bản thân mình. Trong bụng thầm rủa lũ thanh niên trai tráng trong làng. Cũng có đôi ba chục thằng dân biển cả, tuổi trẻ hừng hực, mà có cái cây bao năm gây khiếp sợ cho bà con, sinh ra bao nhiêu tệ mê tín dị đoan cũng không dám đốn, sợ phạm tới sự an nguy của tính mạng. Vậy mà đã có thời gian, lúc còn nhỏ dại, tôi đã cực chẳng đã, mới phải nhắc tới ba, đầu cúi gầm xấu hổ vì ba mình đen, ba mình nghèo, ba mình có dáng đi ma nhập, ba mình hiền tới nhu nhược, ba mình... Nhớ hồi mới biết làm dáng, chị em tôi nhiều khi đổ xô vô trách đùa ba má, nhưng vẫn có hờn dỗi. Ba má đẻ chi một bầy con gái mà toàn đen thui, lùng tịch vậy? Con người ta... Ba cười biết lỗi. Da đen là chuyện cha truyền con nối của nhà mình mà con. Kệ, đen cho chắc, khỏi mối mọt ăn. Thấy ba nói tội quá. Hình như con em út tôi biết lỗi, nói chữa cho cả mấy chị em. Chọc ba cho ba giận chút thôi. Thiệt tình, con còn muốn mai mốt lấy chồng, đẻ cho ba một lũ, một lĩ cháu ngoại đen thui lùng tịch vậy. Để có lỡ có gì, tụi nó còn có cái mà nhìn ra nhau. Cả nhà tôi lại lăn ra cười, cười vì cái ý tưởng ngồ ngộ đó của con bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy nó đã nói trúng ý mình. Mẹ và con và bố đang mải mê xẻ đôi thùng gạo bằng cái lon sữa bò đen xì. Mẹ quay qua bảo Nhi, con lại dỡ hết quần áo trong tủ ra, xếp riêng quần áo của mẹ và con qua một bên, quần áo của bố và em con qua một bên. Từ mai mẹ con ta sẽ ở căn phòng bên kia. Tôi vâng ạ. Nhưng mở cửa tủ quần áo ra rồi cứ đứng đấy, một tay giữ cửa tủ, một tay buông thõng, buồn bã nhìn. Tôi không muốn tách những bộ quần áo treo xếp xen vào nhau của gia đình bốn người chúng tôi. Gia đình mà mới hôm kia thôi, còn có đầy đủ bố, mẹ, tôi và em cu tít. Nhi, chóng lên, sao con cứ đứng thần ra thế? Vâng ạ. Tôi muốn nói với mẹ rằng đây có lẽ là lần cuối cùng con còn thấy bộ quần áo bảo hộ của bố nép vào chiếc áo màu mỡ gà của mẹ. Chiếc áo học trò của con một bên ép vào áo mẹ, một bên ép vào bộ quần yếm của cu tít, rồi lại đến bộ đồ vía của mẹ mới may hôm Tết, chụp trong tấm ảnh cả nhà đứng cười trên bãi biển. Nhưng tôi không nói thêm được gì ngoài hai tiếng vâng ạ, rồi lủi thủi tung hết quần áo ra giường bố. Kể từ hôm nay, vừa chia ra làm hai, vừa lén chùi nước mắt. Căn phòng tập thể 16 mét vuông vốn đã quá nhỏ cho bốn người ở, khiến cho hai chiếc xe đạp của bố và mẹ cứ tối đến là phải thòng dây treo cổ chúng lên xà nhà. Giờ ngăn ra làm hai, mỗi bên chỉ còn như một chiếc hộp diêm bẹp lép. Mẹ và tôi chuyển đồ qua lại, cứ sơ ý là va đầu vào tấm vách ngăn bằng gỗ ép, vì quen với kiểu sải bước trước đây. Trước đây, ở giữa nhà là khoảng trống để dọn cơm ăn và lau cho mát nằm coi tivi mỗi tối, chứ không phải là một bức vách ngăn sừng sững. Tôi vừa đặt tay lên ghi đông xe đạp, mẹ gọi giật giọng: "Nhi, đi đâu đấy?" "Dạ, con đi đón em." "Bốn rưỡi rồi." "Đây là nhiệm vụ thường của tôi. Từ nay, con không phải đón nữa. Cú Tít, con của bố mày rồi. Ông ấy có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng nó." Tôi suýt buột miệng: "Nhưng Cú Tít vẫn là em của con cơ mà." May mà tôi dừng lại kịp. Năm ấy, tôi đã là học sinh lớp 8, đủ lớn khôn để hiểu được hoàn cảnh mới của gia đình mình. Tôi biết, mẹ cứ cố cương lên như thế thôi. Chứ thật sự trong lòng mẹ, mọi điều không rành mạch, cơm nhà ai nấy ăn, nhà của ai nấy ở, việc của ai nấy biết, như lời mẹ nói với khuôn mặt dửng dưng. Việc dọn nhà, bố không mó tay vào một chút gì. Bố ở cơ quan cả ngày, mặc cho mẹ chia chác, xếp đặt ra sao mặc kệ. Tôi cố thu xếp nhà bố thật gọn, để những thuốc thang, dầu đèn ra khỏi tầm tay với của Cú Tít. Không hiểu, rồi đây bố tôi sẽ chăm sóc em Cú Tít như thế nào. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng thấy bố biết đi chợ, nấu cơm và hát ru em. Lý ra, tôi đã thuộc về bố, em Tít thuộc về mẹ như lời mẹ đề nghị, vì em Tít còn nhỏ, cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Nhưng bố lại muốn tôi ở với mẹ, vì bố sợ con gái ở với bố. Bố không biết chỉ dạy lớn lên sẽ đoản. Rốt cuộc là bố thắng. Không hiểu trong sâu xa có những lý do nghiêm trọng gì khiến bỗng chốc bố mẹ ký vào lá đơn ly hôn. Tôi chỉ biết thỉnh thoảng mẹ có ghen bố. Mẹ tôi xinh xắn nhưng là gái quê, ăn chắc mặc bền, yêu chồng thương con. Bố tôi dân gốc ở thị xã này, cao ráo đẹp trai, nói chuyện hay đến con kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe, như lời mẹ vẫn kể xấu bố với chúng tôi. Bố biết đàn, lại còn biết sáng tác bài hát cho nhà máy của bố mẹ nữa. Bố ở trong đội văn nghệ của nhà máy, năm nào cũng phải tập hát, tập nhảy cho các cô chú công nhân trong đội văn nghệ để các cô thi tiếng hát công nhân ngành cơ khí. Bố đã hết sức tránh không cho mẹ thấy cảnh bố hoàng vai nắm tay các cô công nhân trẻ trung xinh xắn tập nhảy cho các cô ấy. Nhưng mẹ cứ tìm cách thấy rồi về hờn lẫy bóng gió bố. Năm nào cũng xảy ra một đợt như thế, nhưng qua mùa văn nghệ lại thôi. Chỉ có năm nay, mẹ lớn tiếng bảo bố đã sinh lòng mèo mỡ với cô Kim Cương. Cái cô lúc nào thấy bố cũng cười hi hí như ngựa. Lời qua tiếng lại một hồi, bố bực quá giang tay tát mẹ một cái. Mẹ đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, mất đà ngã chuối xuống. Nhưng bàn tay thợ cơ khí của bố tát mẹ mạnh đến sái quai hàm, phải đưa đi bệnh viện cho người ta nắn lại. Suốt 16 năm chung sống, đó là lần đầu tiên bố đánh mẹ. Và từ viện về, mẹ viết đơn ly dị. Đó là sau này tôi được nghe các cô chú trong khu tập thể kể lại, chứ lúc ấy không có mặt chị em chúng tôi. Quá giờ đón em đã lâu, vẫn không thấy bố đưa em về. Tôi hết đi ra lại đi vào, cứ hỏi mẹ xem bố có nhớ là từ hôm nay bố phải đón em không. Mẹ gắt: "Mặt xác bố con ông ấy." Nhưng cuối cùng, mẹ cũng dắt xe ra, bảo tôi đạp lại trường mẫu giáo xem sao. Không còn ai ở đấy cả. Có lẽ em Tít đã được các cô đưa về nhà, các cô rồi. Quá 9 giờ đêm, bố mới về nhà, người nồng nặc mùi bia. Em Tít ngồi sau yên xe bố, ngủ gật ngoẹo đầu, chảy cả nước miếng. Tôi vội vàng chạy lại bế em vào. Mẹ gắt lên: "Đem qua trả cho ông ấy ngay." Từ bên kia, bố đáp lại: "Đem con tôi qua đây cho tôi ngay." Khổ thân Cú Tít, không biết đã lăn lóc ở mấy quán bia rồi mới về được đến đây. Nửa đêm thức giấc, nó mò mẫm sang trả cho bố. Thế là từ đó cho tới sáng, nó nằm khóc y ỉ đòi sang ngủ với mẹ và chị Nhi cơ, làm cả nhà không ai ngủ được chút nào. Mãi đến sáng hôm sau, em lại lúc cúc đi mẫu giáo. Tội nghiệp Cú Tít. Tôi đã lớn hiểu bố mẹ đã ly dị nghĩa là thế nào. Còn nó, nói cách nào nó cũng không hiểu vì sao lại có nhà mẹ, nhà bố, lại chỉ được ở bên này, không được héo lánh qua bên ấy. Rồi thì con bây giờ chỉ còn mình bố thôi, trong khi mẹ và chị vẫn sờ sờ ra đấy. Ngày ngày vẫn đi chung một cánh cửa, chỉ cách một bức tường dày bằng chục trang sách. Từ ngày có nhà bố, nhà mẹ, hầu như ngày nào cô Tít cũng phải ăn đòn của bố. Đến nỗi bây giờ, chỉ cần bố trừng mắt là nó hiểu, nó không được làm việc ấy, việc kia. Tôi thương em chỉ biết khóc thầm, khoét một cái lỗ to trên bức vách để chị em nhìn thấy nhau. Tôi không sao hiểu nổi một người phụ nữ hiền lành như mẹ lại có thể rắn lòng đến thế. Cả bố nữa, bố như tự dưng hóa thành một bức tượng bằng bê tông biết cử động và quát tháo. Đã hơn nửa tháng nay rồi, bố mẹ vô lý đến mức tối đến hai chị em tôi gọi nhau nói chuyện với qua bức vách cũng bị cấm. Đến mức năm em Tiết học lớp 3, cô giáo ra đề: sau này lớn lên em thích làm nghề gì? Nó lại viết là nó thích làm người lớn, để không bị bố mẹ cấm tất cả mọi thứ. Đọc bài văn của em, tôi năm đó đã học lớp 11, tự hứa sau này lấy chồng, nếu có con rồi thì dù khổ mấy cũng cắn răng chịu đựng, không bao giờ ly dị. Nửa tháng trời trôi qua trong không khí ngột ngạt đó khiến chị em tôi héo rũ như tàu lá hơ lửa, cho đến khi cơn mưa đầu mùa hạ bất thần đổ ào ào xuống thị xã. Nhà mẹ dột rào rào do mấy miếng ngói chị em tôi làm bể từ dạo hay trốn bố mẹ lên đấy thở than trò chuyện. Đang nửa đêm, hai mẹ con căng áo mưa hì hục che hứng cả nửa tiếng đồng hồ, dột vẫn hoàng dột, đành bó gối ngồi ngủ gật trên một góc giường. Bố ở bên kia kêu tôi qua ngủ với em, nhưng mẹ không cho. Tối hôm sau lại mưa, mẹ chưa kịp mở miệng than thở thì đã thấy nhà không dột nữa. Thì ra bố trốn nhà máy về giữa giờ, dọi lại mái nhà của mẹ rồi đổ một thùng than đầy vào chỗ chứa củi mà hôm qua mưa hắt đã ướt sạch. Thấy mẹ không nói gì, tôi mừng hết lớn. Rồi bữa bố lại bưng bát qua xin canh, xin cá cho cô Tít, mẹ không nói gì. Bố đẩy cô Tít qua ăn cơm luôn bên nhà mẹ. Tôi biết, còn một mình bố cũng ngày hai bữa lui hui thổi thổi nấu nấu, chuyên trị nước mắm thắng mỡ và rau sống. Có lần tôi bắt gặp mẹ lén bỏ thịt qua nồi thịt mỡ của bố, thấy tôi mẹ có vẻ ngượng, cho cô Tít ăn cơm. Còn cô Tít thì đêm ngủ với bố, đêm ngủ với mẹ, tiện đâu ăn đấy. Đêm nào cô Tít ngủ với mẹ thì tôi lại xuống trải chiếu nằm ở sàn nhà, vì cô Tít ngủ rất hổn, luôn đạp cả vào mặt tôi. Một bữa bố lóng ngóng thế nào làm đổ ào cả xoong canh nóng lên tay. Ở bên kia bố xít xoa rên rẫm ầm ĩ, than thân trách phận vì mình ngu dốt, bị vợ bỏ nên mới ra nông nổi. Hôm sau chạm mặt bố ở cửa, mẹ nói bâng quơ: sao không đem gạo qua con gái ông nó nấu cho mà ăn? Chưa bao giờ bố tôi chăm nhặt củi ở nhà máy về nhà đến thế. Trước kia việc ấy là của mẹ, hôm nào mẹ có tổng động viên lắm, bố mới chở về được một nắm như trò chơi trẻ con. Những hôm có tàu sắt kéo lên để gõ hà, sơn sửa, bố bỏ cả giấc ngủ trưa, vác xà beng ra đấy cậy từng mảng hà lớn, chiều về hì hục đập chẻ từng con, lấy thịt nấu cháo ăn cả nhà. Ôi, nồi cháo hà xào hành mỡ thơm nức của bố cậy về mới ngon làm sao. Nhưng vẫn ăn chung mà ngủ riêng. Cứ ăn xong, ở lại bên nhà mẹ coi hết chương trình TV với chúng tôi xong, bố lại cầm chiếc áo vắt trên thành ghế và về nhà bố ngủ. Bố mẹ có vẻ ngượng ngùng, chẳng chuyện trò gì cả. Cứ thế, đến hơn một tháng. Tôi còn nhớ ngày thứ 67, kể từ ngày bố mẹ chia nhà. Đang đêm, cô Tít tự dưng hất chăn ngồi nhõm dậy, nhìn lơm lơm vào mấy bàn chân thò ra ngoài chăn, hỏi giật giọng: mẹ, chân ai đây? Mẹ trả lời qua quýt: chân mẹ chứ chân ai? Nó đếm đi đếm lại nghi ngờ: chân mẹ sao những bốn chân? Rồi nó tóc chăn lên reo: à bố, thế mà mẹ cứ bảo là mẹ có bốn chân. Lúc ấy đang ngủ dưới sàn nhà, tôi nghe buồn cười quá nhưng giả vờ ngủ say không biết gì. Sáng hôm sau, cả bố mẹ đều xin nghỉ đột xuất ở nhà dỡ tấm vách ngăn. Tôi ôm đóng quần áo cả nhà ra treo vào cái tủ cũ. đứng ngắm những bộ quần áo của bố mẹ và của chị em tôi áp vào nhau, tôi lại muốn khóc. Sau này, thỉnh thoảng bố tôi vẫn còn nửa thật nửa đùa. May mà dạo ấy bố mẹ nghèo quá, chẳng có tiền mà mua nhà ở riêng, chứ không thì...